Lễ Thánh Andre Tông Đồ. Bài trích thơ gửi tín hữu Roma. Nếu miệng bạn tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa và lòng bạn tin rằng Thiên Chúa đã làm cho người sống lại từ cõi chết, thì bạn sẽ được cứu độ. Quả thế, có tin thật trong lòng mới được lên công chính, có xưng ra ngoài miệng mới được ơn cứu độ. Kinh Thánh nói, mọi kẻ tin vào người sẽ không phải thất vọng. Như vậy, không có gì khác biệt giữa người Do Thái và người Hy Lạp, vì tất cả đều có cùng một Chúa, là đấng quảng đại đối với tất cả những ai kêu cầu người. Vì tất cả những ai kêu cầu danh Đức Chúa sẽ được cứu thoát. Thế nhưng, làm sao họ kêu cầu đấng họ không tin? Làm sao họ tin đấng họ không được nghe? Làm sao mà nghe nếu không có ai rao giảng? Làm sao mà rao giảng nếu không được sai đi? Như có lời chép, đẹp thay bước chân những sứ giả loan báo tin mừng. Nhưng không phải mọi người đều đã vâng theo tin mừng. Chính ngôn sứ Isaiah đã nói, lạy Đức Chúa, ai đã tin khi nghe chúng con giảng? Ấy vậy, có đức tin là nhờ nghe giảng, mà nghe giảng là nghe công bố lời Đức Kitô. Nhưng tôi xin hỏi, phải chăng họ đã không được nghe giảng? Có chứ. Tiếng các ngài đã dội khắp hoàn cầu và thông điệp loan đi tới chân trời góc biển. Bài trích thơ theo Thánh Matthew. Người đang đi dọc theo biển hồ Galilee thì thấy hai anh em kia là ông Simon cũng gọi là Phêrô và người anh là ông Andre đang quăng chài xuống biển vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông, các anh hãy theo tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo người. Đi một quãng nữa, người thấy hai anh em khác là ông Zebedee, là ông Jacobê và người em ông là Gioan. Hai ông này đang cùng với cha là ông Zebedee vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông, lập tức các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo người. Suy niệm lời Chúa, chủ đề. Đẹp thay những bước chân của những sứ giả loan báo tin mừng. Thánh Andre Tông Đồ, con của ông Jonah hay John. Xin coi Matthew chương 16 câu 17, Gioan chương 1 câu 42. Ngài sinh tại Bethsaida, miền Galilee, Gioan chương 1 câu 44. Ngài là anh em với Thánh Phêrô, Matthew chương 10 câu 2 và Gioan chương 1 câu 40. Cả hai anh em đều làm nghề đánh cá, và khi được gọi bởi Chúa Giêsu, hai anh em đang sống chung một nhà tại Capernaum, Marco chương 1 câu 21 và 29. Tin mừng thứ tư cho chúng ta biết Andre lúc đầu là môn đệ của Gioan Tẩy Giả. Và sau lời làm chứng của thầy mình, Andre đã đi theo Chúa Giêsu, Gioan chương 1 câu 35 đến 40. Sau khi nhận ra Chúa Giêsu chính là đấng thiên sai, ông vội vã giới thiệu cho Phêrô em mình, Gioan chương 1 câu 41, và cả hai đã trở thành môn đệ của Đức Kitô. Hai ông đã bỏ mọi sự để đi theo Chúa, Matthew chương 4 câu 19-20, Marco chương 1 câu 17-18 và Luca chương 5 câu 11. Tên của hai anh em được liệt kê vào nhóm 12 tông đồ trong tin mừng Nhất Lãm và công vụ tông đồ. Matthew chương 10 câu 2 đến câu 4, Marco chương 3 câu 16 đến 19, Luca chương 6 câu 14 đến 16 và công vụ tông đồ chương 1 câu 13. Andre luôn được kể là một trong bốn môn đệ đầu tiên trong tin mừng Nhất Lãm. Andre chỉ được nhắc tới một lần cùng với Phêrô, Giacôbê và Gioan khi các ông hỏi Chúa Giêsu về ngày mà đền thờ Jerusalem bị phá hủy. Trong Phúc âm Gioan, Andre là người được nhắc tới trong phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi 5.000 người ăn, Gioan chương 6 câu 8 đến câu 9, Và khi một số người Hy Lạp đến với Philip để xin cho họ gặp Chúa Giêsu, Philip đã chuyển lời của họ cho Andrê, Gioan chương 12 câu 20 đến 22. Khi các tông đồ bắt đầu nhận lệnh đi khắp tứ phương rao giảng tin mừng, Thánh Jerome cho biết, Thánh Andrê lúc đầu đã đi rao giảng tại Cappadocia, Galatia, Bithynia và trong vùng sa mạc Syria. Sau đó, Ngài tới Byzantium, Macedonia, Thessaly và Achaia. Truyền thống tin, Ngài bị đóng đinh bởi Aeseas, thống đốc Roma, tại Pache trong miền Achaia. Cuộc tử đạo của Ngài xảy ra dưới thời hoàng đế Nero, ngày 30 tháng 11 năm 60. Di hài của Ngài lúc đầu được giữ tại Constantinople, khi thành phố này bị chiếm bởi người Pháp vào đầu thế kỷ thứ 13, Đức Hồng Y Phêrô của Capua đã mang di hài của Ngài về Ý và đặt trong thánh đường Amalfi. Thánh Andrê được tôn làm quan thầy của Xô Viết và Tô Cách Lan. Bài đọc 1. Tiếng các ngài đã dội khắp hoàn cầu và thông điệp loan đi tới chân trời góc biển. Thứ nhất, lời Kinh Thánh giúp con người nhận ra sự thật và tin tưởng nơi Thiên Chúa. Trình thuật hôm nay tiếp tục những gì Thánh Phaolô đã trình bày trong những chương trước về đề tài con người được nên công chính là do bởi niềm tin vào Đức Kitô, chứ không do bởi việc giữ cẩn thận các lệ luật. Ngay trong câu đầu tiên, Thánh Phaolô đã trình bày về việc làm sao con người có thể tin tưởng nơi Thiên Chúa. Ngài viết, vậy Kinh Thánh nói gì? Thưa, lời Thiên Chúa ở gần bạn, ngay trên miệng, ngay trong lòng. Lời đó chính là lời chúng tôi rao giảng để khơi dậy đức tin. Thánh Phaolô muốn nhấn mạnh hai điều trong câu này. Thứ nhất, Thiên Chúa là tác nhân chính. Ngài đã đặt lời vào trong con người. Thứ hai, Phaolô chỉ là người cộng tác với Thiên Chúa trong việc rao giảng để khơi dậy đức tin nơi người nghe. Thánh Phaolô trích dẫn sách Đệ Nhị Luật chương 30 câu 14 theo văn bản của tiếng Do Thái. Có sự khác biệt giữa bản 70 và bản Do Thái. Bản 70 có thêm câu và ngay trên tay bạn. Có lẽ tác giả của bản 70 cũng muốn nói đến sự liên hệ giữa đức tin và hành động để biểu lộ đức tin. Theo Phaolô, con người phải tin Đức Kitô trong lòng và tuyên xưng ngoài miệng. Ngài đã được Thiên Chúa sai đến với con người để chịu chết và đã sống lại thì mới được hưởng ơn cứu độ. Thứ hai, Thiên Chúa thương xót tất cả những ai tin tưởng nơi Ngài. Ơn cứu độ của Thiên Chúa được mở rộng cho tất cả những ai tin và kêu cầu danh của Ngài, chứ không phải chỉ giới hạn trong vòng dân tộc Do Thái như nhiều người lầm tưởng. Thánh Phaolô trích dẫn các sách tiên tri Isaiah chương 28 câu 16 trong câu 11 và tiên tri Joel chương 2 câu 32 trong câu 13 để nói lên sự thật này. Đây là điều hợp lý và chứng tỏ tình yêu Thiên Chúa dành cho mọi người. Và Thánh Phaolô kết luận, như vậy, không có sự khác biệt giữa người Do Thái và người Hy Lạp, vì tất cả đều có cùng một Chúa, là đấng quảng đại đối với tất cả những ai kêu cầu người. Phúc âm, các anh hãy theo tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Thứ nhất, Chúa Giêsu mời gọi bốn môn đệ đầu tiên đi theo Ngài. Chúa Giêsu mời gọi các ông hướng tới sứ vụ cao trọng hơn là mang ánh sáng chân lý của Thiên Chúa và ơn cứu độ đến cho con người. Thoạt nghe trình thuật của Matthew, chúng ta có thể thắc mắc làm sao bốn môn đệ đầu tiên này có thể đáp trả lời mời gọi của Chúa Giêsu cách dứt khoát và nhanh chóng như thế. Bốn ông đều chắc chắn đã có nghe Chúa Giêsu rao giảng trong hội đường Capernaum và chung quanh vùng biển hồ Galilee, đã chứng kiến các phép lạ Ngài làm, đã nghe dân chúng bàn tán về Ngài. Tất cả những điều này làm các ông phải suy nghĩ nhiều đêm. Để rồi hôm nay, khi Ngài chính thức mời gọi, các anh hãy theo tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Các ông mới có thể bỏ mọi sự mà đi theo Ngài. Thứ hai, các môn đệ phải dứt khoát đáp trả. Tuy thế, phản ứng dứt khoát của các tông đồ cũng làm cho chúng ta phải kinh ngạc. Nghề nghiệp không dễ bỏ vì nó liên quan đến vấn đề sinh sống. Các ông chắc cũng thắc mắc, bỏ nghề rồi làm gì ăn? Bỏ cha già ở lại trên thuyền với lưới rách còn khó hơn. Ơn sinh thành phải đền trả. Giờ đã đến lúc người cha già yếu phải sống nương tựa vào sức mạnh của con. Thế mà hai người con khỏe mạnh, đành lòng để cha già ở lại để bước theo Đức Kitô. Hơn nữa, chắc họ cũng phải nhìn lại con người mình và tự hỏi, làm sao một dân thuyền trài có thể mang ánh sáng chân lý tới cho con người? Chính họ cần được ánh sáng chân lý chiếu soi trước hết. Các ông có can đảm bước đi theo tiếng gọi của Chúa Giê-xu vì các ông được soi sáng để nhận ra đâu là điều quan trọng trong cuộc đời. Các ông đi theo Chúa Giê-xu vì các ông nhận ra có những điều trong cuộc đời cao trọng hơn là nghề nghiệp và sự đáp trả công ơn sinh thành bằng việc giúp đỡ phần xác. Chúa Giê-xu phải có những điều có thể lấp đầy những nỗi khao khát trong tâm hồn các ông. Các ông thấy dân chúng lũ lượt và nhiệt thành đến với Chúa Giê-xu để nghe Ngài giảng dạy và chữa lành. Các ông cảm thấy hãnh diện được trở thành môn đệ của Chúa Giê-xu và việc tham gia vào sứ vụ cứu độ của Chúa phải là điều đáng ao ước hơn cả. Áp dụng trong cuộc sống. Trong cuộc đời, có những điều quan trọng hơn là công ăn việc làm. Chúng ta hãy noi gương Thánh Andre để đi tìm sự thật và sau khi đã tìm thấy, loan báo sự thật này cho mọi người. Trong tiến trình đem con người đến với Thiên Chúa, con người chỉ là khí cụ Thiên Chúa dùng để rao giảng, để con người hoán cải và tin vào Thiên Chúa. Con người cần ơn Thánh hoạt động cả bên trong lẫn bên ngoài. Amen.